Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên mục Du lịch qua radio.
Du lịch qua radio.
Minh Trí và Thu Trang rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, chúng ta đang ở những tháng cuối của năm 2023. Công việc sẽ bận rộn nhiều hơn, nhưng cũng đừng quên dành thời gian thư giãn cùng người thân và bạn bè của mình để có thể nạp thêm năng lượng hoàn thành công việc đạt hiệu quả cao nhất quý vị nha.
Và hãy để chương trình gợi ý cho quý vị những điểm đến thú vị thu hút du khách gần xa tại Cần Thơ cũng như nhiều tỉnh thành trong cả nước. Bây giờ cùng bắt đầu cuộc hành trình của Du lịch qua radio ngay thôi quý vị nha.
Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 năm nay đạt 1 triệu 100 ngàn lượt người, tăng 5,5% so với tháng trước và gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm nay thì khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10 triệu lượt người, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chỉ bằng 69% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.
Trong tổng số gần 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng qua, khách đến bằng phương tiện đường hàng không đạt hơn 8 triệu 700 ngàn lượt, chiếm 87,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang vừa phê duyệt đề án thu phí tham quan công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn với mức thu là 30.000 đồng một người lớn một đêm lưu trú, với trẻ em là 15.000 đồng một bé. Và theo đề án thì Hà Giang sẽ thu phí tập trung một lần với hình thức thu phí trên đầu người lưu trú qua đêm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ở 4 huyện cao nguyên đá, gồm có Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc và Quảng Bạ.
Đối tượng thu phí là khách du lịch đến cao nguyên đá Đồng Văn, bao gồm tất cả các loại hình du lịch như là thăm thân, công vụ, chữa bệnh, du lịch kết hợp kinh doanh, du lịch kết hợp nghiên cứu, học tập, tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng, khám phá, thể thao, tôn giáo, lễ hội, dân dân. Một số đối tượng được miễn phí 100% như là bà mẹ Việt Nam anh hùng, người khuyết tật, người trên 70 tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi. Một số khác được miễn 50% như cựu chiến binh, trẻ từ 6 đến 15 tuổi.
Số tiền phí thu được này sau đó sẽ được trích lại một phần cho công thu của các cơ sở kinh doanh lưu trú, đơn vị thu phí của 4 huyện vùng cao nguyên đá. Số còn lại sẽ được nộp vào ngân sách để phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội vùng công viên địa chất.
Mộc Châu không chỉ hấp dẫn với những đồng cỏ, đồi chè xanh bạt ngàn, mà còn ngập trong sắc vàng của những vườn hồng sai tiểu quả. Vẻ đẹp của những vườn hồng trên cao nguyên vào độ chín đã thu hút rất đông khách du lịch đến chụp ảnh check-in.
Cuối thu có lẽ là thời điểm đẹp nhất để đến với Mộc Châu, xứ sở của hoa và cây trái. Rất nhiều khu vườn với những cây hồng sai trĩu quả nổi bật, đầy hấp dẫn giữa nền trời trong xanh của cao nguyên, thu hút du khách đến check-in.
Những vườn hồng chín trong thời gian khá dài đón khách trong khoảng 4 tháng cuối năm. Nếu như trước kia hồng chỉ được trồng ở một vài vườn nhỏ, thì nay đã được trồng mở rộng diện tích hàng trăm hecta và trở thành loại trái mang lại giá trị kinh tế rất cao cho người nông dân.
Và trong cái nắng vàng óng như rót mật của mùa thu, những vườn hồng trĩu quả được người nông dân chăm chút cẩn thận, đang chắt lọc tinh túy của đất trời để kết tinh thành những trái ngọt.
Và bên cạnh những đồng cỏ, đồi chè xanh ngát, những vạt hoa dã quỳ rực rỡ khoe sắc vàng, còn có cả không gian rực rỡ của những vườn hồng. Tất cả hội tụ tạo nên vẻ đẹp giúp cho Mộc Châu trở thành điểm đến lý tưởng để du khách trải nghiệm khám phá và có được những bức hình đầy ấn tượng.
Vậy nếu có dịp du lịch đến Cà Mau thì quý vị có thể ghé qua một điểm tham quan gần nhất và thú vị đối với mọi du khách, đó chính là vườn chim ở khu vườn trong lòng thành phố với diện tích hơn 3 hectare và nằm trong khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được hình thành từ năm 1995 thì vườn chim Cà Mau đã tạo nên một điểm nhấn riêng biệt là nằm giữa lòng phố thị đông đúc.
Với diện tích khoảng 3 hectare nhưng mật độ chim nơi đây khá dày với khoảng 10.000 cá thể, nhiều nhất là cò trắng và còng cọc sinh trưởng và trưởng thành đều ở đây. Do đặc tính hoang dã nên số lượng chim tập trung đông nhất vào lúc sáng sớm và chiều tối. Hiện nay thì tỉnh Cà Mau đã xây dựng đề án bảo tồn và phát triển vườn chim nhằm bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái vườn chim, sự đa dạng sinh học, đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch riêng biệt là điểm đến lý tưởng cho du khách gần xa.
Còn đến với Cần Thơ trong những ngày này thì quý vị có thể đến tham quan và mua sắm tại hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Cần Thơ nhé. Hội chợ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11 với 350 gian hàng, trong đó khoảng 100 gian hàng của các sở ngành, lực lượng vũ trang và các quận, huyện trên địa bàn thành phố, cùng các gian hàng danh dự của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán các nước như là Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc. Các gian hàng của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực cùng 250 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Trong khuôn khổ của sự kiện còn có các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp và chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ. Đồng thời, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2023 được xem là một trong những điểm nhấn trong hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng thị trường cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập. Thu Trang nè, không biết là Thu Trang có thích các nhân vật truyện tranh không?
Tất nhiên là có rồi Minh Trí. Và nó đã trở thành ký ức tuổi thơ của rất nhiều người luôn.
Đúng rồi.
Không chỉ có trẻ nhỏ thôi mà Thu Trang thấy hiện nay thì rất là nhiều người lớn có đam mê trong việc là sưu tầm mô hình nhân vật trong truyện tranh nữa.
Đúng là như vậy. Và hôm nay thì mời quý thính giả cùng với Minh Trí và Thu Trang khám phá và tham quan không gian trưng bày hàng trăm mô hình độc đáo về các nhân vật trong những truyện tranh danh tiếng một thời ở một quán cà phê ngay trung tâm quận Ninh Kiều của chúng ta.
Trang có biết quán cà phê này đó chính là The Collector, đúng không Trí?
Chính xác.
Thưa quý vị, tọa lạc tại đường Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều thì quán cà phê The Collector khác biệt với không gian trưng bày bộ sưu tập hơn 200 mô hình nhân vật trong truyện tranh. Chủ quán là anh Đinh Đức Trọng, 32 tuổi. Vốn đam mê và yêu thích truyện tranh từ lúc nhỏ, ban đầu thì anh Trọng chỉ mua những mô hình họa tiết đơn giản thôi. Về sau thì có điều kiện hơn, anh đã nâng cấp dần từ số lượng đến chất lượng, rồi hình thành một bộ sưu tập nhiều mô hình như hiện nay. Anh Trọng nói về ý tưởng hình thành mô hình quán cà phê độc đáo này.
Trong một lần em đi công tác Hà Nội thì em thích thấy một cái anh nên làm như vậy. Thì anh cũng có tương số mô hình tương tự như là em vậy đó. Thì em cũng tính là mở quán cà phê ở nhà để mưu sinh chút đỉnh, thì thay vì mình trang trí cái gì đó thì mình lấy cái này mình trang trí.
Ở đây thì có những mô hình thuộc phiên bản giới hạn, hiện các hãng không còn sản xuất nữa. Mỗi mô hình được anh Trọng sưu tầm có giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng. Trong đó nổi bật là mô hình nhân vật trâu trắng, nặng khoảng 70kg, anh mua hơn 25 triệu đồng. Hầu hết các mô hình đều được nhập từ các hãng ở nước ngoài. Anh Tôn Nhật Bằng, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Tại đây được xem những cái nhân vật mà mình thích, rồi sau đó là làm quen và nói chuyện với các bạn xung quanh đây về cái thú vui, về là hoạt hình hoặc là mấy cái mô hình này, để mà chia sẻ với kết nối đam mê của nhau lại.
Còn chị Phan Nhã Quyên và anh Trần Thanh Thiện đến từ thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết cảm nhận của mình như thế này.
Em đã xuống đây được 3 lần rồi, kiểu vừa uống nước vừa được ngắm mô hình. Thay vì mình phải bỏ tiền ra để mình sưu tầm được những con mà mình thích á, thì mình có thể được tới đây, mình có thể được ngắm.
Cho mình quay lại tuổi thơ, tại đây hầu như là những nhân vật về tuổi thơ, có những bộ phim đã cách đây tầm 20 năm rồi.
Các mô hình này hầu hết đều khó bảo quản và rất là dễ vỡ. Anh Trọng cẩn thận vệ sinh lau bụi từng chi tiết, đặt riêng tủ kính bằng sắt và kính cường lực để trưng bày theo chủ đề nhân vật. Anh Đức Trọng, chủ quán cà phê The Collector, tâm sự thêm.
Thứ nhất là nó dễ hư hỏng. Cái thứ hai là nó phải có cần cái không gian để mình trưng bày. Cái thứ ba là bảo quản. Còn cái cuối cùng thì ai cũng biết đó là nó rất là mắc. Thì tùy vô cái khả năng của mình thì mình chơi mô hình nó nhỏ hoặc mô hình nó lớn thôi.
Thú chơi mô hình nhân vật truyện tranh có chi phí không nhỏ, nhưng người đam mê vẫn chưa có điều kiện sở hữu nó. Vì vậy anh Trọng mở quán cà phê nhỏ tại nhà, vừa thỏa đam mê vừa tạo không gian trưng bày bộ sưu tập của mình để những người yêu thích đến giao lưu tham quan và cà phê thư giãn.
Dạ thân mến, sau khi đã thưởng thức cà phê với không gian độc đáo cùng thế giới các nhân vật trong truyện tranh rồi, thì đã đến lúc chúng ta đi ăn, đúng không ạ?
Thưa quý vị, ẩm thực đường phố của Cần Thơ cũng rất phong phú nha, như rất nhiều món ăn hấp dẫn. Và khi nói đến món bánh khọt thì ai cũng biết, nhưng mà bánh khọt Vũng Tàu và bánh khọt miền Tây khác nhau như thế nào? Tiếp tục hành trình du lịch ngày hôm nay, chúng ta cùng đến và thưởng thức món ăn này tại quán bánh khọt Vũng Tàu Cô Út ở quận Ninh Kiều.
Dạ, nhằm đáp ứng nhu cầu của thực khách, mà bánh ngọt Vũng Tàu được chế biến đi kèm với nhiều loại nhân khác nhau như là bánh ngọt Vũng Tàu nhân tôm, nhân mực, nhân thanh cua hay là nhân trứng cút. Bên cạnh các loại nhân thì tôm tươi giã nhuyễn rồi cháy cho đến khi mịn và khô dùng để phủ lên bánh cũng là một nét riêng của món ăn này. Anh Võ Thành Luân, đầu bếp của quán, nói về cách chế biến món này như sau.
Để cho ra một bánh ngọt ngon phải phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là xay bột và phải làm chủ được ngọn lửa. Lửa lớn quá thì nó cứng bánh, còn lửa nhỏ quá thì nó bánh nó không được giòn. Phải chọn một nguyên liệu là gạo đặc biệt, phải là cái này xay ra từ gạo tươi, tôm mực phải tươi. Quan trọng là mình phải bảo quản bột để không bị tách nước, rồi khi mà chiên xong để làm cái bánh cho nó gáo dầu để đem ra cho khách ăn không bị ngán miệng. Bánh này thì ăn nóng sẽ ngon hơn.
Bánh ngọt Vũng Tàu được đổ trong khuôn bằng gang đáy nong, vỏ bánh thì giòn, ruột thì mềm, được ăn kèm với nước chấm chua ngọt, rau xong các loại và đu đủ thái sợi. Món bánh này thì được dùng như là một bữa ăn chính hoặc là một món ăn vặt vào những ngày cuối tuần cùng bạn bè và người thân. Một số thực khách thưởng thức bánh chia sẻ:
hôm nay là được ăn bánh ngọt Vũng Tàu á, thì em thấy bánh ngọt Vũng Tàu là da nó giòn và các cái nó có nhiều vị á, nên mình ăn mình cũng đỡ bị ngán. So với là bánh ngọt miền Tây này á, thì bánh ngọt miền Tây mình nó có nước cốt dừa nên nó béo, nó dễ ngán hơn. Thì ăn mấy món ăn vặt này á, thì em nghĩ nó có thể đối với những bạn sinh viên, em nghĩ là này nó rất là hợp.
Một cái điều khác biệt mà khi ăn bánh ngọt Vũng Tàu này thì em thấy là cái da rất là giòn. Và ở trong từng mỗi cái bánh thì sẽ có mỗi cái vị khác nhau, như là vị tôm, là vị mực và vị thanh cua. Và các cái vị này em ăn em cảm giác rất là béo. Phía trong nhân thì béo nhưng mà da thì giòn. Hòa quyện vào nước chấm thì cảm thấy là rất là vừa ăn vừa miệng.
Với giá chỉ từ 45.000 đồng đến 48.000 đồng cho một phần tùy loại nhân, thực khách có dịp được thưởng thức món bánh ngọt Vũng Tàu ngay tại trung tâm thành phố Cần Thơ, nhưng vẫn giữ được nét riêng và hương vị của món bánh đặc trưng này.
Quý khán giả thân mến, cuộc hành trình của Du lịch qua Radio kỳ này sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chúc quý vị có ngày thư giãn cuối tuần thật nhiều niềm vui.
Để nghe lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào trang web canthoradio.vn. Thu Trang và Minh Trí mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.